Ở bên Mỹ có người nào mà được sửa hoài rầy hoài không? Vì bệnh ngủ gục. Có không? Có, nó nhỏ nhỏ. Bên Tăng có ai mà được sửa hoài, nhắc hoài về bệnh ngủ gục không? Hai người. Thì cái điều đó là một cái yếu, nhưng mà biết sửa thì nó trở thành mạnh. Tất cả chúng ta tu không phải bỗng dưng vô cái thành một người tu đàng hoàng, đứng đắn, có trí tuệ, mà phải qua nhiều lần nhắc nhở, thúc đẩy, rồi cố gắng. Nhờ cố gắng mà rồi lần lần chúng ta tiến, chứ không phải vô cái rồi ai cũng thành thánh hết, không phải vậy. Chúng ta là phàm thì phải cần có sự nhắc nhở của thầy, của bạn, của huynh đệ mà mình tiến lên. Khi nào ngồi thiền ngủ gục, bị huynh đi gác thiền đánh vào một bảng, cái có cự lộn với cái huynh đánh đó không? Không có. Mà phải làm sao? Khi người ta đánh là phải làm sao? Phải chắp tay xá cảm ơn. Nói như vậy thì quý vị nghĩ sao mà cảm ơn? Đau thấy mồ. Là bởi vì chúng ta quyết tu để tỉnh giác, mà nếu ngủ mơ mơ hoài làm sao tỉnh, làm sao giác. Cho nên cái người cầm cây gậy đó, cái thiền bản đó, vì lòng từ bi muốn cho mình sớm tỉnh giác, cho nên phải đánh một cái cho đau điếng. Mình đánh đau điếng là cái quên ngủ, từ đó là sao tỉnh luôn, thì đó là tốt. Đó là người ăn chứ không phải là cái người thù. Nhớ vậy đó. Chứ nhiều khi mà bị đánh đau đau cái ra trách cứ rồi đủ thứ hết, thì sao người ta không thành đánh được, để ngủ gục. Để ngủ gục cái thì nó đi xuống luôn. Cho nên phải hoan hỷ ngồi thiền mà ngủ gục, được huynh đệ đánh, sau đó mình chắp tay xá để cảm ơn rồi. Và khi xả tiền ra cũng lại vỗ vai cảm ơn huynh quá, nhờ huynh tôi hồi nãy hết ngủ. Phải không? Phải vậy đó thì sao người ta mới chịu đánh nhiều chứ. Còn này ra thấy mặt người ta cái quạo đeo, nó hồi nãy đánh đau quá, thì cái đó hết tốt rồi. Phải không? Phải biết can đảm để mà chúng ta tu, huynh đệ nhắc nhở, thúc đẩy để chúng ta vươn lên, chứ không phải người ta làm cho mình đi xuống, hay là người ta làm cho mình trở thành hư hỏng. Đó là những cái điều rất là thiết yếu. Vì vậy mà tôi mong rằng trong hàng chư tăng cũng như bên chư ni, mỗi người phải cố gắng hơn lên. Thầy bạn chỉ là cái người ở ngoài để mà thúc đẩy thôi, còn chính bản thân mình mới là cái gốc, mới là cái nền tảng. Bản thân mình thấy cái gì yếu, thấy cái gì dở, mình phải cố gắng vượt qua, đừng bị nó lôi kéo, đừng bị nó kéo dây dưa năm này qua tháng nọ là không tốt. Cái đó là cái yếu, thiếu tinh thần vươn lên của người tu. Mà bên tăng á thì luôn luôn người ta nói anh hùng lắm mà, phải không? Anh hùng mà ngủ gục thì sao? Thì anh hùng ngủ gục đó thì anh hùng nó sao? Anh hùng đó hư lắm rồi, phải không? Mình anh hùng thì phải tỉnh táo, phải sáng suốt chứ. Gục lên gục xuống mà nói anh hùng cái gì? Vậy đó, thì bên tăng phải cố gắng đừng để bị ngủ gục nha. Dám hứa với tôi kể từ nay khỏi ngủ gục nữa, dám không? Dám à? Thôi hứa, hứa to lên coi. Từ đây về sau sẽ vượt qua khỏi cơn ngủ gục, quý vị chịu không? Chịu. Bên này bên ni chịu không? Giỏi hết rồi đó. Ráng. Nghĩa là phải vươn lên chứ chúng ta không cho lùi lại. Nếu tu hành mà lùi xuống là không có tiếng, lại là làm tổn thương cái công phu của cải của Đằng Na Thí Chủ. Cơm ngày hai bữa mình ăn đều đều thì cái tu mình cũng phải đều, phải vươn lên, chứ đừng có chỉ biết ăn biết ngủ mà không chịu tu thì cái đó là cái nợ đối với Đằng Na Thí Chủ. Đời này tu không ra gì, đời sau còn chìm sâu trong biển khổ nữa. Vì vậy cho nên tất cả biết tu rồi phải cố gắng, phải vươn lên, đừng bao giờ để gần hấp hối rồi mới hối hận, tại tôi tu dở quá, bây giờ không biết đi đâu. Không bao giờ có. Phải tin rằng mình tu thì phải vượt lên, dù không có đến cái địa vị là Bồ Tát, là Phật, thì mình cũng phải là cái người đang tiến lên cái bước của các hàng Bồ Tát. Vậy đó mới được chứ, đừng có chịu mà chìm hoài uổng một đời. Với đừng có sợ nói là mình nói vậy e phách, Bồ Tát không phải là ở trên trời trên mây rớt xuống đâu. Bồ Tát cũng là người như mình, mà phát cái tâm mạnh mẽ cố gắng để vì chúng sinh, vì đạo, thì người đó là tâm Bồ Tát, phải không? Như vậy thì quý vị phát tâm Bồ Tát khó không?